Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ cùng tham gia với chúng ta là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Có một chuyện xảy ra bên Mỹ nhưng mà ảnh hưởng đến Á Châu, đó là Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ngay ngày đầu tiên mà ông bước vào Tòa Bạch Ốc. Thì trong tuần nếu mà theo dõi tin tức trên đài SBS thì quý vị cũng đã nghe, chúng tôi cũng đã tường thuật phản ứng của Úc đây, rồi phản ứng của các nơi khác, tức là những nước mà đóng những cái vai trò quan trọng trong cái hiệp định TPP. Người ta cũng đang thắc mắc là không hiểu Trung Quốc phản ứng như thế nào trước tin này, vui mừng hay là họ cũng không quan tâm và chỉ tập trung vào những cái chuyện mà họ đang làm, lấy thí dụ như Ngân hàng Phát triển Á Châu do Trung Quốc chủ xướng. Và rồi đến Việt Nam nữa. Thì anh Lưu Dân nghĩ như thế nào? Đây là tin vui cho Trung Quốc, tin vui cho Việt Nam hay là tin buồn cho cả hai nước?
Vâng, thưa quý vị, quả tình rằng là chúng ta đang ở một cái vị trí hay là một cái thế đứng mà khó có thể tiên đoán được ông Donald Trump sẽ làm cái gì. Bởi vì, thưa quý vị, người ta đã thấy rõ hai cái hình ảnh khác biệt giữa một ông Donald Trump ứng cử viên và một ông Donald Trump tổng thống tân cử. Người ta cũng thấy rõ hai cái cá tính giữa một tỷ phú Donald Trump và một chính trị gia Donald Trump. Những gì người ta biết được một cách cụ thể hiện nay thì chưa có nhiều, ngoại trừ những cái việc, những cái quyết định hay là những cái đề nghị bổ nhiệm của ông đối với những cái nhân vật cao cấp ở trong nội các sắp tới mà thôi. Ngoài ra chưa có một cái chính sách chính thức nào được công bố, và có lẽ là ông sẽ giữ lại tất cả những cái chính sách đó cho đến ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ngay sau khi ông nhậm chức. Và chúng tôi cũng tin rằng là trong vòng 2 tháng nữa đó, trong vòng 2 tháng tới, chắc chắn sẽ còn có nhiều cái tin hành lang hoặc là những cái quả bóng bông nó sẽ được thả ra, để một là có thể coi thử cái phản ứng của mọi người như thế nào, hoặc là hai nữa đó thì cũng để thăm dò cái dư luận trong quốc nội ra sao. Thưa quý vị, thì cái chuyện mà ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì đến bên kia bờ Thái Bình Dương hay là đâu, một nửa vòng thế giới xa lắc? Nhưng mà rõ ràng, như người ta đã nói, khi mà nước Mỹ mà hắt xì thì cả thế giới nhức đầu. Thì tôi không biết trong cái trường hợp này ông Donald Trump sẽ có hắt xì hay không, và thế giới, đặc biệt là thế giới ở châu Á, có sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Và cụ thể hơn nữa là chúng ta nói đến Trung Quốc, Úc và Việt Nam trong cái bối cảnh như vậy.
Chúng ta cũng biết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP là gồm có 12 quốc gia mà chủ yếu là do Hoa Kỳ dẫn đầu. Bây giờ chúng ta đặt giả sử là ông Donald Trump thật sự sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi cái TPP. Trung Quốc thì không nằm trong số 12 quốc gia này. Nhưng mà có một điều nếu như mà người ta nghĩ đến thì cũng tự nhiên thôi, bởi vì cái TPP này thì bao gồm nhiều nước đa số trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, mà bây giờ vắng Mỹ rồi thì rõ ràng là phải có một nước lớn nào đó đứng ra gánh vác thì mới được, bởi vì trong cái TPP thì những cái nước mà kém phát triển hơn thì sẽ có được nhiều cái ưu đãi hơn, họ cần có nhiều thời gian hơn để mà hòa nhập với cả cái hệ thống đối tác về kinh tế trong TPP. Đâu có loại trừ khả năng là Bắc Kinh sẽ thay thế cái vị trí đó, phải không thưa anh?
Vâng, rõ ràng là nếu mà ông Donald Trump sẽ thực hiện cái lời công bố là sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP đó, thì cái cơ cấu như mà chúng ta biết hiện tại sẽ sụp đổ. Bởi vì chỉ nổi một mình Hoa Kỳ không đã chiếm 65% tỷ trọng, tức là GDP của cả toàn cái khối này, và do đó nếu mà vắng mặt Hoa Kỳ thì cái cơ cấu nó sẽ để lại một cái lỗ hổng rất là lớn cho cái khối TPP, hoặc là nó sẽ sụp đổ, hoặc là sẽ có một cái cường quốc khác thay thế cái hay là điền khuyết cái chỗ trống này để mà TPP còn có thể vận hành. Tuy không phải là một sáng kiến của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ chỉ là một cái nước gia nhập sau thôi, nhưng mà dù sao Hoa Kỳ cũng là một cái nước có cái vai trò là lãnh đạo ở trong cái này, bởi vì cái sức mạnh kinh tế của họ. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ rút ra thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp nó có thể xảy ra, hoặc mà cái trường hợp có thể là hiển hiện khá rõ ràng nhất là Trung Quốc sẽ thay thế cái vai trò này của Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu rằng Trung Quốc có khả năng, có cường lực đủ để mà làm lãnh đạo một cái nhóm 12 quốc gia ở trong vùng ven Thái Bình Dương hay không, đó là lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta cũng cho rằng là cái sự rút khỏi, cái quyết định rút khỏi TPP của Hoa Kỳ nó có thể mang nhiều cái ý nghĩa khác, ngoại trừ cái ý nghĩa bao vây kinh tế Trung Quốc, vân vân. Thì nếu mà Trung Quốc có thể đảm đương được một cái vai trò có thể nói là tương tương đối so sánh được với Hoa Kỳ trong cái cơ cấu TPP như hiện bây giờ đó, thì nó còn phải có những cái nhượng bộ khác, đặc biệt là những cái vấn đề về nhân quyền, những cái vấn đề về công bằng xã hội, những cái vấn đề về tổ chức các cái nghiệp đoàn độc lập, vân vân. Vì rõ ràng TPP không phải chỉ là một cái liên minh về kinh tế, mà rõ ràng nó là một cái cơ cấu nhằm thay đổi xã hội và biến những cái giá trị dân chủ phổ quát đến các cái nước thành viên. Do đó thì có thể là cái bản chất và cái mục đích của TPP khi đó nó sẽ thay đổi, và nếu các cái nước thành viên khác, trong đó có cả Úc, thì nó có sẽ là một cái vòng thương thuyết mới, chứ không phải như là một cái cơ cấu như bây giờ. Và nếu mà đã nói đến một cái vòng thương thuyết mới, thì rõ ràng Trung Quốc đã có những cái cơ cấu như vậy rồi, qua những cái ngân hàng phát triển, hạ tầng cơ sở Á Châu, vân vân. Thì cái tổ chức này trước đây được lập ra như là một cái đối trọng của TPP, và bây giờ nếu mà TPP không còn hiện diện nữa, thì tại sao Trung Quốc phải lập ra một cái cơ cấu khác nó tương đương với một cơ cấu mình đang có?
Bắc Kinh thì lâu nay vẫn nói rằng là Hoa Kỳ chỉ là một cái thế lực ở châu Á khi nào mà họ muốn thôi. Còn chúng tôi thì sẽ là một cái thế lực mãi mãi ở châu Á. Nếu như không còn TPP thì có một cái khả năng các nhà bình luận cũng đã bàn đến. Có nghĩa là có thể nó báo hiệu cho việc Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump là không có còn chú trọng đến Á Châu nữa, không có xoay trục về Á Châu giống như Tổng thống Barack Obama muốn trước đây nữa.
Vâng, người ta có thể nhìn một lần nữa, người ta có thể nhìn cái vấn đề này từ nhiều cái khía cạnh khác nhau. Chúng ta đều biết Hoa Kỳ là một cái quốc gia không có một cái tham vọng lãnh thổ từ khi lập quốc đến bây giờ. Nếu có cái tham vọng lãnh thổ thì Hoa Kỳ đã có thể chiếm nhiều cái thuộc địa ở Á Châu trong vòng hơn 200 năm qua. Bởi vì chúng ta đã thấy là Hoa Kỳ đã có những cái liên minh quân sự khá gần gũi, khá chặt chẽ, cụ thể như là với Philippines và một số các cái nước ở trong vùng khác. Nhưng mà Hoa Kỳ chỉ có cái sự hiện diện của mình bằng cái sự hợp tác qua kinh tế, qua xã hội, qua những cái chương trình viện trợ nhân đạo mà thôi, chứ không có một cái việc mà chiếm đóng cái lãnh thổ của người khác, hoặc là có một cái sự áp đặt về cái cơ chế chính trị của mình. Ngược lại thì Trung Quốc lại là một cái quốc gia có cái lợi thế địa lý ở trong vùng Á Châu, và họ luôn luôn dùng cái sức mạnh cơ bắp của mình để mà lấn át, hoặc là để tạo một cái ảnh hưởng của chính trị của họ trong này. Người ta rõ ràng thấy có hai cái khuynh hướng khác nhau giữa hai cái cường quốc số 1 và số 2 bây giờ ở trên thế giới. Khi Trung Quốc đưa ra cái so sánh là Hoa Kỳ chỉ hiện diện ở trong vùng Á Châu khi nào họ muốn mà thôi. Nhưng mà trong khi đó thì Trung Quốc ở đây là vĩnh viễn, là mãi mãi, bởi vì cái đất nước của họ ở đây, cái vùng, cái vị thế, cái địa lý của họ ở đây. Nhưng mà họ không nghĩ đến những cái giá trị phi vật chất của Hoa Kỳ. Thí dụ như là những cái bản nhạc mà các thế hệ trẻ đang hát bây giờ là từ Mỹ, hoặc là những cái nền kỹ thuật tân tiến bây giờ là từ Mỹ, mà các cái thế hệ hoặc là các nước Âu Á Châu đều áp dụng, vân vân. Thì nó có một cái sức mạnh tiềm ẩn, và những cái sức mạnh mềm này nó còn nguy hiểm, hay là nó còn mạnh mẽ hơn là những cái sự chiếm đóng các cái hải đảo, hoặc là lấn áp các cái láng giềng, vân vân. Thì đó là cái quan điểm của Trung Quốc. Nhưng mà người ta cũng phân tích thêm những cái lời phát biểu của ông Donald Trump trong cái thời gian ứng cử, người ta mới thấy rõ ràng là không phải cái sự sụp đổ hay là cái sự thiếu vắng của cái hiệp định TPP nó làm sụt giảm cái uy tín của Hoa Kỳ. Bởi vì ông Donald Trump với tư cách là một cái doanh nhân, ông nhìn thấy rất là rõ ràng những cái lợi ích thực tế của cái chuyện này. Ông cho rằng là cái hiệp ước TPP với một cái sự hiện diện của cả 12 nước, nó chẳng qua là những cái hiệp ước song phương được nhân lên 11 lần mà thôi. Ông cho rằng là những cái hiệp ước song phương có khi còn tác dụng một cách hữu hiệu hơn, nhanh chóng hơn là một mình anh phải ngồi anh thuyết phục hết 11 người kia để đồng ý với cái đề nghị của mình. Và do đó ông cho rằng là đó là một trong những cái cách thức mà giao thương có nhanh chóng hữu hiệu hơn là cái một cái cơ cấu cồng kềnh như TPP chẳng hạn. Thì cái điều này nó cũng có ảnh hưởng trực tiếp đối với các cái nước đã có những cái hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, như là Việt Nam, như là Úc chẳng hạn. Thì cái điều này nó có thể còn gây ra một cái ảnh hưởng ngược lại đối với Trung Quốc chẳng hạn. Thì thay vì anh phải qua đi hết 11 cái quốc gia đối tác khác để có một cái quyền lợi của mình đó, thì bây giờ anh trực tiếp làm việc với từng nước một cái đó. Và nếu mà anh áp dụng, hay là đúng là ông Donald Trump mà áp dụng những cái điều mà ông đã tuyên bố trong cuộc tranh cử, tức là áp dụng cái thuế suất 45% đối với hàng hóa nhập cảng của Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì rõ ràng Trung Quốc có lẽ là nên lo sợ hơn là vui mừng.
Nhưng mà cái chuyện anh nói có thể trên thực tế nó không áp dụng được anh. Bởi vì là với cái chủ trương, với cái khuynh hướng toàn cầu hóa lâu nay, và Hoa Kỳ cũng rất là ủng hộ cái chuyện này, Úc của chúng ta cũng vậy thôi. Thì làm sao mà anh có thể chỉ trông chờ vào những cái hiệp định song phương được? Anh phải đàm phán với đa phương, với tất cả, với nhiều nước khác nữa mới được chứ. Vậy mà đó là chưa kể những cái nước khác như vậy, họ còn phải ràng buộc chằng chéo nhau bởi những cái hiệp định đa phương rồi song phương vân vân. Thành thử ra đâu có cái chuyện mà anh chỉ có thể mời một người tới để mà ngồi vào bàn nhậu và bàn chuyện làm ăn được.
Vâng, rõ ràng là như vậy Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đang nói đến một cái thế giới đa cực, một cái thế giới toàn cầu hóa, một cái thế giới hết sức là phức tạp trong cái việc cạnh tranh với nhau. Thì rõ ràng Hoa Kỳ không có muốn trở thành một cái cường quốc thứ nhì ở trên thế giới. Cái khẩu hiệu tranh cử của ông Donald Trump là Make America Great Again, tức là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì ông không thể nào mà không để mắt đến Trung Quốc, một cái đất nước đang có một cái mức độ phát triển nhanh, có một cái sức mạnh cơ bắp cũng khá lớn, và có một cái khối tiền cũng là ở trong túi cũng khá hậu hĩ, cho đến mức mà Hoa Kỳ đang là một cái con nợ của Trung Quốc chẳng hạn. Thì rõ ràng ông Donald Trump cũng phải tính đến những cái việc đó, đặc biệt ông xuất thân từ trong cái giới kinh doanh và ông có những cái nhìn khá thực tế hơn. Mặc có thể là trên cái lĩnh vực chính trị ông là một cái người ít có kinh nghiệm, ông không có một cái kinh nghiệm cầm quyền nào hết từ trước đến bây giờ, nhưng mà những cái cố vấn của ông, đặc biệt là chúng ta thấy là qua cái sự bổ nhiệm các cái chức vụ cao cấp vừa rồi được công bố đó, thì đó là những cái người đã có những cái thời kỳ đảm nhận nhiều cái chức vụ cao cấp ở trong chính phủ, nhiều cái chức vụ cao cấp ở trong quân đội, và nhiều cái chức vụ cao cấp ở trong cái ngành an ninh tình báo vân vân. Ông có một cái dàn cố vấn có thể nói là khá là vững mạnh để mà có thể không tự mình quyết định những cái chính sách nó có tính cách bốc đồng như là khi mà ông đi ra tranh cử. Nhưng mà ngược lại, người ta cũng có thể tin rằng là ông Donald Trump sẽ phải thay đổi, như là một cái vấn đề về TPP chẳng hạn. Chúng ta đang chỉ nói riêng về khu vực châu Á đi, thì trong cái chuyến đi tham dự hội nghị APEC ở Peru vừa rồi, thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã ghé lại New York để thăm xã giao đối với ông Donald Trump. Và ngay sau chuyến xã giao đó, thì người ta thấy dường như là ông Donald Trump có một chút đổi giọng về cái việc TPP chẳng hạn. Người ta cho đến bây giờ vẫn chưa biết, và tất cả những cái điều mà chúng ta đang bàn luận ở đây chỉ là những cái phỏng đoán thôi, cho đến khi nào có những cái chính sách một cách giấy trắng mực đen sau ngày ông tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 năm 2017.
Thường thì thưa anh, đi đôi với các cái hiệp định về kinh tế, về thương mại á, là nó có kèm theo cái chuyện gọi là chuyển giao công nghệ. Thì nếu như mà bây giờ mình vẫn theo cái giả thuyết là ông Trump sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, thì có thể là các nước, 11 nước còn lại, và cho dù là Trung Quốc có thể đảm nhận cái vai trò của người Mỹ trước đây, thì trong TPP đi nữa thì cũng thiếu vắng cái công nghệ của Hoa Kỳ, của người Mỹ, mà theo anh nói đó là hàng đầu ở trên thế giới. Các nước khác thì mặc dù là bắt chước rất là nhanh, nhưng mà đứng đầu thường thường là Hoa Kỳ. Có thể ông Donald Trump nhìn thấy được cái điểm này. Thành ra Trung Quốc tự nhiên bị đặt vào ở một cái vị thế có lẽ là họ cũng không muốn lắm. Bởi vì bây giờ nếu như mà phải đưa vai ra để mà gánh vác cái vai trò của Hoa Kỳ ở trong TPP, thì có khi họ làm không nổi. Mà thật sự ra về trên thực tế họ cũng không cần thiết phải làm như vậy nữa. Bởi vì là ở trong TPP thì họ lại có những cái quan hệ phải nói là rất là mật thiết với một nhiều nước ở trong cái khối TPP này. Cho nên là về vấn đề chuyển giao công nghệ, chỉ cần cần là có công nghệ để chuyển giao thôi, và họ có thể đi đường vòng chẳng hạn, họ cũng chẳng cần phải làm việc trực tiếp với Hoa Kỳ để làm gì. Thành thử ra chưa hẳn là Trung Quốc vui, nhưng mà bây giờ xin anh bình luận một chút xíu về cái vị thế của Việt Nam ở trong trường hợp này. Thì rõ ràng nếu không có TPP thì Việt Nam là một trong những nước thiệt thòi rất là nhiều.
Và người ta vẫn thường cho rằng là Việt Nam là một trong những nước có lợi nhất nếu mà cái hiệp ước TPP được các cái quốc hội, các cái nước thành viên phê chuẩn. Rõ ràng là có điều đó, nhưng mà Việt Nam cũng phải trả giá nếu mà một khi cái hiệp ước TPP thành hình. Việt Nam được cho phép có một cái thời hạn để có thể là chuyển đổi từ một cái nền kinh tế quốc doanh sang một cái nền kinh tế thị trường, để có thể chuyển đổi một vài những cái quy định về cái hoạt động xã hội, ví dụ như cái việc thành lập các nghiệp đoàn tự do, ví dụ như là các cái vấn đề về nhân quyền vân vân. Nhưng mà rõ ràng theo cái nhận định của nhiều cái doanh gia ở trong nước cũng như là một cách bán chính thức từ phía nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, họ cho rằng là cái việc TPP có thì cũng tốt, mà không có thì dĩ nhiên là Việt Nam cũng vẫn phải tiếp tục hội nhập và cạnh tranh với cái thế giới bên ngoài.
Với ý đó thì cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều. Xin chào anh và hẹn đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin chào tái ngộ quý vị.